Hứa Nhược Nhược, bạn gái của anh trai tôi, là một kẻ điên cuồng bệnh hoạn. Chỉ vì thấy anh trai gắp cho tôi một lát tổ bò trong quán lẩu, cô ta tưởng tôi là hồ ly tinh. Cô ta xông tới, túm tóc tôi, ép cả mặt tôi xuống nồi lẩu đang sôi sùng sục, miệng mắng, đồ tiện nhân. Dám quyến rũ đàn ông của tao, tao phải làm nát cái mặt dâm đãng của mày. Khuôn mặt tôi bị bỏng đến biến dạng, da thịt bong chóc nghiêm trọng. Vậy mà cô ta còn cãi lý, tôi đâu biết cô là em gái ảnh. Không có tay à mà phải để đàn ông tôi gắp đồ ăn. Ba mẹ và anh trai khuyên tôi đừng báo cảnh sát, sợ hủy hoại nhân duyên tốt đẹp của anh ấy. Sau khi họ cưới nhau, anh trai thấy tôi buồn bã trầm cảm nên muốn đưa tôi ra ngoài giải khuây. Chị dâu lại lao đến ghế phụ, hất cả bình axit lên người tôi bỏng nặng toàn thân. Cô ta vừa khóc vừa nũng nịu với anh, ai biểu cô ta trùm kín mít làm gì? Em chỉ quá yêu anh, tưởng anh có người phụ nữ khác thôi mà. Tôi suýt cảm động vì sự chân thành của cô ta. Cả gia đình để giấu tội lỗi cho cô ta, nhốt tôi trong phòng chứa đồ, kệ vết thương tôi hoại tử, đau đớn đến chết. Khi mở mắt lần nữa, tôi trở lại ngày anh trai muốn mời tôi ăn lẩu. Cuối tuần anh cầu hôn Nhược Nhược, em mua bộ đồ đẹp cấp cho ra dáng. Em gái của anh phải xinh nha, anh, Chu Hướng Nam, xoa đầu tôi một cái. Tôi nhìn mình, cảm giác đau đớn bỏng rát toàn thân như vẫn còn hiện hữu. Tôi nhìn đôi tay, nơi đã bị hoại tử đến lộ cả xương, giờ lại trắng trẻo như đầu. Tôi trùng sinh, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Sung sướng và oán hận đan xen khiến tôi run rẩy cả người. Chương 1, gieo mầm báo thù. Chiều nay em có việc, không đi, tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng. Ký ức kiếp trước như lưỡi dao sắc lẹm, khuôn mặt bị nhấn vào nồi lẩu sôi, cơ thể bị axit ăn mòn và sự thờ ơ của gia đình khi tôi cầu cứu. Anh trai cau mày, có việc gì mà còn quan trọng chuyện anh mày lấy vợ? Là cả đời của anh đó, hôm nay nhất định phải đi. Mẹ tôi nghe thấy, từ bếp bước ra, bà cầm vá đập một cái lên bàn, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Quần áo của anh con còn chưa xem đấy, tôi ôm đầu, không phải đau vì tim còn đau hơn. Rốt cuộc ai mới là đồ vô ơn, khi tôi bị Hứa Nhược Nhược hãm hại, họ đối xử với tôi ra sao? Nếu đã vậy, kiếp này những đau khổ tôi từng chịu, đến lượt bọn họ nếm trải rồi. Tôi gượng cười, nói với mẹ, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của anh đâu. Hay là mẹ cùng đi, con lo lương, thêm vài cái váy đẹp luôn. Mẹ tôi nghe vậy, cười tít mắt, cái đầu là con thông não rồi hả? Cuối cùng cũng biết thương mẹ rồi. Tôi gượng cười, đưa bà đi xem đồ, lòng lại cười lạnh. Từ khi tôi đi làm, mẹ với ba ngừng bóng gió bảo tôi đừng lấy chồng, để có tiền được dùng làm tiền sính lễ, mua nhà cho anh trai. Tôi có ý thì họ bắt đầu khó chịu, trong mắt họ, con trai mới là tất cả. Sinh tôi ra chẳng qua chỉ là phòng hờ cho con trai mà thôi. Nhưng qua kiếp trước, tôi đã cạn tình cạn nghĩa với họ, tôi chỉ muốn báo thù. Rất nhanh, mẹ tôi hồ hởi, chúng tôi lái xe đến trung tâm thương mại. Tôi cố tình để bà chọn vài chiếc váy sặc sỡ. Trời ơi mẹ ơi, cái váy này quá tôn dáng, da rẻ mẹ bừng. Nhìn trẻ ra 10 tuổi luôn ấy, nghe tôi tâng bốc, mẹ tôi cười tít cả mắt. Không chỉ váy, tôi dẫn bà dạo khắp cửa hàng, chọn cho bà một bộ trang sức, khăn choàng và mũ rộng vành. Còn đưa bà đến làm điểm nhấn kiểu make up thịnh hành, đi uốn làm tóc. Sau khi được cải tạo, mẹ tôi trông không khác gì một quý bà sành điệu. Cuối cùng, tôi dẫn mẹ đi tiệm vàng, mua một chiếc vòng tay bằng vàng cho mẹ. Nhìn thấy vàng, mẹ tôi vui mừng không để đâu cho hết, không ngớt lời khen tôi cuối cùng cũng biết suy nghĩ. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ vào quán lẩu, mẹ, đi dạo lâu chắc cũng mệt rồi, hay là mình ăn gì trước? Mặt bà lập tức xa sầm, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, quần áo của anh con còn chưa xem đấy. Tôi cười nói, anh con xách đồ cho mẹ cả đường chắc cũng mệt rồi, hay là ăn rồi đi xem tiếp. Anh tôi lập tức hùa theo, lúc này mẹ mới gật đầu. Vào trong quán, tôi nhanh chân chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, giống kiếp trước, nhưng lần này, tôi để chỗ đó cho mẹ. Khi đồ ăn được dọn lên, tôi lấy cớ đi toilet để đứng dậy. Từ xa, tôi đã thấy Hứa Nhược Nhược đang khoác tay bạn thân đi về phía này. Tim tôi đập như sấm, tôi trốn vào một góc rẽ. Quả nhiên, bạn thân của cô ta nhìn vào trong quán lẩu, Nhược Nhược, mau nhìn kìa. Có phải bạn trai cậu không? Sao ảnh lại đi ăn với người phụ nữ kia? Hứa Nhược Nhược ngẩng lên, quả nhiên nhìn thấy anh tôi đang cười, gắp tổ bò cho mẹ tôi, người mặc đồ sặc sỡ, tóc uốn xoăn lọn lớn. Cô ta để ý đến cả đống đồ bên cạnh, hoàn toàn mất lý trí. Đồ lắm tiền, đồ đàn ông khốn nạn này, dám lén lút đưa tiểu tam đi mua sắm, còn mua lắm đồ như vậy. Để tao xem có bới ra con tiện đó không. Hứa Nhược Nhược như một con sư tử mẹ nổi điên lao vào quán. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô ta đã túm tóc mẹ tôi, đè mặt bà vào nồi lẩu dầu đỏ đang sôi. Đồ không biết xấu hổ, dám quyến rũ đàn ông của tao, tao phải làm nát cái mặt dâm đãng của mày. Mẹ tôi không kịp đề phòng, gào thét thảm thiết, cả mặt bị nhấn vào nồi nước sôi. Hứa Nhược Nhược, cô điên rồi, dừng tay lại. Anh tôi bật dậy định ngăn cản, nhưng bị bạn thân của cô ta đẩy ra. Mẹ tôi la hét đau đớn, vùng vẫy dữ dội, cố đứng ra đẩy cô ta. Lại để Hứa Nhược Nhược nhìn thấy chiếc vòng vàng mới toanh trên cổ tay. Cô ta càng nổi điên, Chu Hướng Nam, đồ khốn nạn. Tôi bảo anh mua tam kim, anh kêu ca đủ điều, vậy mà lại nỡ mua cho con hồ ly tinh này. Anh đối xử vậy với tôi mà được đúng à? Vừa nói, cô ta buông tóc mẹ tôi để giật lấy chiếc vòng tay. Mẹ tôi bị bỏng đến mơ hồ, theo bản năng ôm chặt chiếc vòng. Hành động đó càng khiến Hứa Nhược Nhược điên tiết, đồ tiện nhân, mày còn dám giữ chặt. Cô ta tiện tay cầm chai nước xấu bằng thủy tinh bên cạnh, đập mạnh vào tay mẹ tôi. Choang, chai vỡ tan, mảnh thủy tinh đâm sâu vào mu bàn tay, máu phun xối xả. Mẹ tôi đau đến gào rú thảm thiết, Hứa Nhược Nhược vẫn giật lấy chiếc vòng. Cô ta đeo vòng vào tay mình, rồi giẫm thật mạnh vào người mẹ tôi đang lăn lộn dưới đất. Thì, đồ hồ ly tinh, còn dám quyến rũ chồng tao thì tao giết mày. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành vi tàn nhẫn bất ngờ của cô ta. Chu Hướng Nam tức giận vùng khỏi sự cản trở của bạn cô ta, hét lớn, Hứa Nhược Nhược, cô điên thật à? Đây là mẹ tôi đấy, chân Hứa Nhược Nhược đang giơ dừng lại giữa không trung. Cái gì? Mẹ tôi, mặt đầy máu, ôm mặt gào khóc, đau quá, con ơi cứu mẹ với. Dì ơi, tôi không phải là. Hứa Nhược Nhược mặt cắt không còn giọt máu, định đỡ mẹ dậy, nhưng mẹ tôi tát một cái vào mặt, cút, con ơi mau đưa mẹ đi viện, mẹ đau quá. Anh tôi vội vàng đỡ bà chạy xuống hầm gửi xe, không thèm liếc nhìn Hứa Nhược Nhược lấy một cái. Dù là người gây họa, cô ta vẫn lẽo đẽo chạy theo. Tôi từ góc khuất bước ra, lòng đầy khoái chí. Ở kiếp trước, tôi bị Hứa Nhược Nhược xem là tiểu tam, bị nhấn mặt vào nồi lẩu và đánh tơi bời, chính là hôm nay. Sau khi biết được sự thật, cô ta chỉ bĩu môi cãi cố, tôi đâu biết cô là em gái ảnh. Với lại, cô lớn thế mà không có tay à? Còn để đàn ông tôi gắp đồ ăn, đáng đời. Tôi bị bỏng đến biến dạng, da thịt trên mặt bong chóc nghiêm trọng. Mẹ tôi không cho anh tôi đưa tôi đi bệnh viện, anh nói cô ta là em gái anh là em gái à? Đừng có hỏng. Tôi bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, vĩnh viễn không thể phục hồi, trở thành một con quái vật trông kinh khủng. Sau đó, cả nhà đều ngăn tôi báo cảnh sát. Mẹ nói với tôi, cô ta chẳng qua nhận nhầm người mới thành ra như thế. Dù sao mặt con cũng chẳng chữa được nữa rồi. Lẽ nào muốn hủy hoại hôn sự tốt đẹp của anh con sao? Đừng quá ích kỷ. Ba tôi ôm Hứa Nhược Nhược nói, em gái à, Nhược Nhược vì quá yêu anh nên mới như vậy. Sau này cô ta đều là người một nhà rồi, đừng buồn. Yên tâm, sau này bọn anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Vì tai nạn đó, tôi mất luôn công việc đàng hoàng. Ngày ngày trốn trong phòng tối, trùng kín, sống chẳng khác gì con chuột trong cống rãnh. Sau khi anh trai và Hứa Nhược Nhược kết hôn, dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, sống hạnh phúc ngọt ngào. Cho đến sau này, Hứa Nhược Nhược đi công tác, anh tôi hay được nghỉ phép. Thấy anh thấy áy náy, nói muốn đưa tôi đi chơi giải khuây. Hai ngày đi chơi, trạng thái tôi tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ ba, trước khi khởi hành, anh tôi quên lấy máy ảnh. Tôi ngồi ở ghế phụ chờ, không ngờ Hứa Nhược Nhược bất ngờ quay về. Cô ta lao đến, túm tóc tôi từ ghế phụ lôi ra ngoài, rồi dội cả chai axit lên đầu tôi, đồ hồ ly tinh. Có chồng rồi còn dám lén lút đi chơi phải không? Tao hủy cái mặt hồ ly tinh của mày. Tôi bị cơn đau bỏng rát ăn mòn đến tận xương, gào rú lăn lộn trên mặt đất. Khi anh tôi chạy tới, thấy cô ta phát hiện là tôi, lại tiếp tục chiều cũ, tại chị bảo cô ta trùng kín như thế. Tôi chỉ là quá yêu anh, tưởng anh có người phụ nữ khác thôi mà. Anh tôi không đưa tôi đi viện, thay vào đó, anh ôm tôi, lúc đó đã hấp hối, về nhà. Ba mẹ tôi thấy bộ dạng tôi thì suýt ngất. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, họ định che giấu cho Hứa Nhược Nhược. Con gái à, đừng trách ba mẹ nhẫn tâm. Con như vậy dù cứu cũng chẳng sống nổi nữa rồi. Chi bằng để dành tiền cho anh và Nhược Nhược sau này sinh con. Họ nhốt tôi, đang hấp hối, vào phòng chứa đồ. Tôi chết trong tuyệt vọng và đau đớn, toàn thân hoại tử nhiễm trùng. Cả nhà lại còn vu tiếng xấu lên đầu tôi, nói tôi sau khi bị hủy dung thì tinh thần bất ổn, muốn hại chị dâu bằng axit nhưng bị phản tác dụng. Khi sống, tôi bị vùi dập, khi chết, vẫn mang tiếng xấu. Lần này làm lại cuộc đời, tôi sẽ khiến những kẻ độc ác này nếm đủ quả báo. Màn kịch này chỉ bắt đầu thôi. Chương 2, ngọn lửa bùng cháy. Điện thoại reo liên tục, cuối cùng tôi mới bắt máy. Chu Tiểu Tây, mày chết đâu vậy? Mẹ mày gặp chuyện rồi, mau đến bệnh viện. Tới bệnh viện, tôi liền đối mặt ánh mắt dò xét của Hứa Nhược Nhược. Chào chị dâu, em là em gái của Chu Hướng Nam, mẹ thế nào rồi? Không ngờ dù đã nói rõ thân phận, Hứa Nhược Nhược, kẻ điên cuồng bệnh hoạn, vẫn giữ nguyên vẻ địch ý, hắn chưa từng nói với tôi là có em gái lớn thế này. Tôi cười, em mới 20 tuổi, chị dâu à, ảnh cũng chưa nói chị đẹp thế này đâu nha. Nghe tôi tâng bốc như vậy, mặt cô ta mới dịu đi chút ít.